quá khổ cho chúng tôi. Cho nên vì vậy mà thầy có sự đề nghị. À, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề mấy con. À, ai chưa trả à, bên tăng bên ni gì đó chưa trả thì cố gắng mà về mà đem trả lại cho người khác cho nó yên ổn. À, cho nên thầy Mật Hạnh ra báo cáo tình hình là mấy con để lại họ ở trong thất, nên báo cho người nào còn khó khăn thì đem trả. À, nhớ khi buổi trưa chúng ta phải làm như thế này, khi ăn cơm xong rồi chúng ta rửa rồi thì chúng ta cố gắng tập trung đem trả hết. Đặng cái giờ đó là giờ mình nghỉ mà, bắt đầu 2 giờ chúng ta tu coi rảnh rang rồi, mình không có còn thiếu nợ ai nữa hết rồi, của ai trả nấy hết rồi. Do đó thì giờ yên tâm tôi không còn lo nữa, mấy người làm gì làm tôi không biết, ngày mai có cơm cho tôi ăn thôi, tôi không tặng. Đó là cái duy nhất của mình, có tùy của mấy người đó, cái gì tôi cũng đem tôi trả hết, tôi không có lấy nữa. Chết trong thất tôi nhiều quá, chắc là để chỗ chuột không có làm gì. Cho nên thầy xin mấy con biết rằng khi mà thầy sắp xếp lớp rồi rồi một hôm nào đó mà thầy đến mà thầy xem thất của mấy con đó, mà có 2 món đồ là mấy con bị phạm giới đó. Mà bởi vì cho nên 1 món đồ thôi mà 2 món đồ thì bị phạm giới đó. Ví dụ như mấy con có 2 cái máy này là thầy lấy gái á, bởi vì vậy đó thầy thu là thầy có nhiều quá. Còn mấy con có 1 cái muỗng ăn cơm thôi chứ mà 2 cái muỗng là thầy lấy. Mọi người có cái bát mà 2 cái bát thì không được, thầy lấy. Và mấy con á thì mỗi người có 3 bộ đồ mà 4 bộ đồ thì lấy. Không. Còn bởi vì bên nữ có mấy con, bên nam á thì 2 bộ đồ thôi mà 3 bộ đồ thầy lấy. Tất cả những cái đó để cho mấy con tập sống cái đời sống của một người tu sĩ Phật giáo. Cho nên muốn cái đời sống mà phạm hạnh như vậy để chúng ta xả hết, đặng có dịp nếu mà trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời có những chi nhánh thì mấy con là những người tu sĩ đi an dưỡng, nay an dưỡng chỗ này mà an dưỡng chỗ khác, đời sống của mấy con trở thành đời sống vô sanh. Bởi vì cái lo của thầy, mấy con thấy thầy đọc bức thư đầu tiên cho mấy con nghe, mấy con đâu có hiểu không? Đâu có hiểu hả? Đó là những cái cơ sở mà mấy con bữa nay ở Lâm Đồng, mốt mấy con ở Cam Ranh, bữa kia thì mấy con sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, bữa nọ mấy con Lâm Hải lên Đồng Nai mà ở. Nghĩa là có thể nói rằng khi mà trung tâm ăn dưỡng chỗ nào cũng có, và có một số tiền chi cho mấy con đời sống mấy con đầy đủ, không bị lệ thuộc vào ai cả. Thì bữa nay mấy con ở Chư Như, chứ ngày mai mấy con có xe đưa mấy con đi đến đó, bỏ mấy con coi như xúc đổ lại chỗ đó, ở đó. Rồi bữa khác đưa cho mấy con lại chỗ khác. Nghĩa là mấy con như một đời lính, một đời lính, không có gì hết. Chỉ hô đi là y áo với cái túi ở trên vai, cũng như là người lính có cái ba lô với cái súng thôi, không còn có gì nữa hết. Còn mấy con cũng vậy, chỉ có một cái túi với cái bát mà mấy con hồi trưa mấy con đã đi thức thực. À, thầy rất thương mấy con, trời đất ơi, đi thức thực gì mà không có cái giặt gì hết trơn, có cái giặt áo không mà đựng cái chỗ nào được, phải không? Rồi bây giờ mới lấy cái thố như thế này mà đựng cơm. Thầy nói thật sự ra thiệt là đi cái quay đường mà kiểu này, trời ơi, người ta nói khất sĩ, kiểu gì lạ, đi xin này chắc bộ mấy cái người này giả dối, không thật, có phải không? Giả mới như vậy chứ, còn người khất sĩ thiệt thì người ta mới có bình bát đàng hoàng chứ. Thầy còn hiểu vậy. Vậy mà từ hôm đó tới nay vô đây thầy nó nói rằng mình được sống bay một bát, cái lớp này là lớp A-la-hán, không lẽ ông là A-la-hán mà bây giờ nó thiếu tứ tận cùng như vậy sao không có cái bát nữa. Đời sống của Đức Phật nói một vị tu sĩ đó, cái bát là cái mỏ của con chim, mà cái y là cái cánh của con chim ấy, nó đi đâu nó cũng mang y nó theo. À, cái y thượng, cái y mà mấy sư mà dẫn đó, nó như các sư mà ngồi sau đó, đó là cái cánh của họ đó, và cái bát của họ là cái mỏ của họ đó, để nó ăn. Chứ nếu mà không có cái mỏ nó lấy gì nó mà ăn được. Mà mấy con đi xin mà mấy con không có cái mỏ, lấy gì mấy con cấp đồ ăn, nên mấy con phải đói đó. Cho nên bữa nay thầy thấy mấy con có nhiều người, trời đất ơi, đến người đó không cái bát này. À, ơi, bác thầy cắm cửa cho mấy con quá đầy đủ rồi, mà tới cái giờ đó mấy con không có được ôm cái bình bát. Ít ra mình lập cái hạnh, bữa nay mấy con thấy đầu tiên mấy con ôm bình bát đi xin coi vui chứ, thấy không? Rồi cái cách thức đi của mấy con chưa đúng hạnh đâu, còn sửa lại đúng hạnh chứ, thấy không? Cho nên vì vậy mà lần lượt mình sẽ học, học rồi mình sẽ thấy được những cái quan nghi tế hạnh của người tu như thế nào đúng. Mình còn học nhiều lắm, thầy còn dạy cho mấy con nhiều. Dạy cho mấy con khai triển tri kiến, dạy cho mấy con được định tĩnh để tâm mấy con được nhu nhiếm dễ sử dụng. Dạy cho mấy con có những quan nghi tế hạnh từ lời nói, từng cách đi đứng, từng cách ăn uống. Nó thầy dạy như vậy mà. là một người cha phải dạy con mình cho được đầy đủ để đứa con mình là đứa con được của Phật, chứ đâu phải là đứa con phàm phu, đứa con A La Hán chứ đâu phải là đứa con đầy lậu hoặc, đứa con vô lậu. Cho nên những cái oai nghi tế hạnh đều giúp cho các con được tỉnh thức. Cho nên đâu phải là chuyện mà ngàn đời, cả mấy ngàn năm, 2500 năm bây giờ mới có một lớp học để đào tạo như vậy sao? Mấy con thấy đây là cái lớp học đầu tiên để đào tạo mấy con từng chút, từng cái ăn, từng cái nói, cũng như là lúc mấy con mới được cha mẹ sinh ra, rồi tập mấy con đi, rồi tập mấy con nói, rồi tập mấy con dẫn dắt cho mấy con học hành, dạy mấy con đủ điều, mấy con được lớn khôn như thế này thì công ơn nó quá nhiều vậy. Bây giờ thầy cũng dạy mấy con từng chút đó, để làm một cái người đệ tử Phật, để làm một người A La Hán, người vô lậu. Đó là cái điều mà thầy hướng dẫn và dạy bảo mấy con. Cho nên mấy con ráng, mấy con ráng, thầy sẽ cố gắng dẫn dắt từng chút. Ngày nào đó thầy trò chúng ta sẽ ăn cơm ở đây. À, mấy con bây giờ đây là 4 hàng phải không? Thì thầy sắp hàng của mấy con bây giờ đó, 2 hàng giữa này đi ra ngồi hoài. Thầy ngồi đây. Rồi hoài nói con nhóm cổ lên coi thầy ăn kiểu nào bắt trước. Phải không? Chứ mấy con không nhóm cổ thì cái vách này là không thấy. À, bây giờ coi nè, thầy múc muỗng cơm nè, thầy bỏ thực phẩm nè. Bây giờ thầy múc muỗng cơm thì bỏ vào miệng nè. Nghĩa là thầy để vào trong miệng thì cái tay của thầy đưa lên cái động này, thầy chú ý trong hành động của cái tay. Thầy để vào miệng, thầy từ từ thầy mới bỏ miếng cơm vào trong miệng, rồi thầy từ từ thầy nhai, thì cái tay thầy mới từ từ thầy để cái muỗng vào cái bát. Rồi thầy nhai nhai cho nhuyễn, rồi thầy nuốt. Nuốt rồi thầy mới dán một cái muỗng cơm khác. Và đồng thời trước cái muỗng cơm đó thì được thầy gấp một cái món ăn nào đó thầy bỏ vào cái muỗng. Chứ không bao giờ mà thầy gấp thầy bỏ trong miệng thì nhai, thì cái điều đó không đúng, biết không? Do đó mấy con nhóm cổ lên coi cách thức thầy ăn như thế nào. Để bắt chước. Mà bắt chước đúng chứ đâu phải bắt chước sai mấy con. Kêu là Đức Phật phải ăn trong bát chứ không phải ăn ngoài bát, phải không? À, tới bánh, tới trái, tới mọi thứ thầy đều bỏ trong bát hết. Thì làm sao thầy bỏ trong bát hết, rồi thầy nuốt thầy ăn. Đó là cách thức học, học lập Phật mà mấy con. Cho nên mình niệm Phật thì mình phải sống như Phật, mình sống như Phật thì mình phải ăn như Phật, mình ở như Phật, mình nói như Phật, mình làm như Phật. Đó đúng không mấy con? Chứ bây giờ mấy con không làm vậy thì mấy con làm sao làm Phật? Phật đâu có giống mấy con chút nào đâu, đúng không? À, cho nên vì vậy đó, thì cái sự tu tập của mấy con rèn luyện rất nhiều. Mà rèn luyện mục đích để làm gì? Để mấy con đủ cái sức định tĩnh nhu nhuyễn. Từng hành động ăn từng chút các con nhai, có con định tĩnh thì làm sao con không định tĩnh? Mà Đức Phật nói định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Mà tâm mấy con định tĩnh, mấy con mới biết từng hành động nhai, từng hành động nuốt, từng hành động từ cái muỗng cơm đưa lên. Thầy nói nhiều khi mấy con ăn mấy con quên mất, không biết đưa miệng vô nuốt nhai nhai được cái múc miệng muỗng khác, không biết nó đang làm cái gì, mình nó làm lia lịa. Có phải đúng không mấy con? Ăn uống như vậy mấy con thấy có tỉnh giác không? Thiếu tỉnh giác. Mà thiếu tỉnh giác tức là thiếu định tĩnh. Mà thiếu định tĩnh thì làm sao tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng? Các con thấy rõ không? Mà bây giờ thầy giải đúng không? Bây giờ từ thầy cho từ 10 giờ mấy con ăn cơm tới 2 giờ. Trời đất ơi, khoảng thời gian ăn như vậy nó lâu quá mà mấy con lại lật đật sao? Phải không? Cho nên từ từ mà ăn, từ từ mà nhai, từ từ mà nghỉ, từ từ mà ngẫm, từ từ mà thấy được cái tâm ly dục ly ác pháp của mình. Coi mày ăn hôm nay, cái bữa nay là cái ông nhà bếp này ông cho cái món ăn này có khá dữ để mày thèm, mày muốn ăn hoài đi. Thì mình điểm cái mặt nó đi. Đó là cái thức ly dục ly ác pháp trong tỉnh thức. Nhưng Đức Phật đã nói cho chúng ta biết tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng, mà không định tĩnh thì không nhu nhuyễn, không dễ sử dụng. Có đúng không mấy con? Bây giờ nhìn lại cái sự định tĩnh mấy con có chưa? Chưa. Chưa thì mình phải tập định tĩnh chứ. Thì định tĩnh bằng cái gì? Dễ đầu tiên mình đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Thế mà mình không định tĩnh để cho cái niệm nào ở đâu và chờ ở đâu nó nhảy vô, thì như vậy là mình mất định tĩnh, con hiểu không? Còn nó không nhảy vô thì mình định tĩnh. Sao con thấy đơn giản không? Đâu có gì khó đâu. Sao thầy ngồi thầy định tĩnh suốt ngày được, còn mấy con sao mà ngồi định tĩnh không được? Tại vì cái chuyện của mấy con đi chợ lăn xăng nhiều quá, bây giờ nó cứ nhảy vô chứ sao? Đó, cho nên trong cái sự tu tập mấy con nhớ cố gắng định tĩnh từng chút. Thầy thường nói từng bước đi, từng hơi thở, từng hành động tay chân của mình định tĩnh. Và tới đây sẽ tập cho mấy con. Từ ở trong thất của mấy con đi trên con đường đó, thách thức nhìn xuống rồi đi lắng nghe từng bước đi của mình. À, không nhìn người trước mà cũng không nhìn người sau, nhìn những đường mình đi. Thách thức cứ quay nghi tới hành đi chậm chạp để lắng nghe từng bước đi, để cảm nhận từng bước đi. Đó là anh đừng có mấy con, mấy con đừng vội vàng, cuộc đời này đâu có vội vàng, có vội vàng thì nó cũng chết mà thôi, còn không vội vàng thì chúng ta không biết chừng chúng ta sẽ sống dài, sống chết. Bởi vì cái người mà làm chủ được sự sống chết thì họ không sống chết, họ không có bị chết đâu mà sợ. Còn mình chưa làm chủ thì bây giờ mình có vội vàng đi nữa thì tới chừng nó chết, nó cũng chết. À, rồi bây giờ đó thì các con đã hiểu được cái chút ít về cái bài học của mấy con, được chút ít về nhân quả không ạ? Bây giờ nói là chút ít chứ thì thật ra thì đúng là mấy con mới hiểu được chút ít chứ chưa được nhiều, chưa được thâm sâu. Các con còn lặp đi lặp lại nhiều lần để khi nào còn thiếu những cái nhân quả gì đó thì các con lại bổ túc thêm, bổ sung thêm cho cái sự thiếu của mình, để làm cho cái tri kiến của mình có cái sự hiểu biết nhân quả thảo mộc rất là rõ ràng. Từ đây về sau cái những cái bài nhân quả của các con nói về con người, các con đừng tưởng các con viết một hai trang mà rất nhiều nữa. Nó trừu tượng nhưng nó cụ thể, nó rõ ràng, vì chúng ta có những cái điều kiện nhận xét qua nhân quả thảo mộc để giúp chúng ta chứng minh cụ thể trên từng hành động, từng cái lời nói của chúng ta đem lại một cái sự thật cụ thể của nhân quả, đem lại cho sự hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nhất là khi chúng ta nói chuyển biến nhân quả, mà chuyển biến nhân quả thảo mộc các con biết cũng trùng trùng, thì sự chuyển biến của nhân quả của con người của các con để từ cái ác mà nó đem đến cái thiện, thì mấy con phải biết đây là chúng ta sẽ áp dụng vào đời sống chúng ta ngay liền. Mà khi học quán định vô lậu về nhân quả thân hành, hoặc là nhân quả khẩu hành, hoặc là nhân quả ý hành, bắt đầu bây giờ mấy con áp dụng vào. Để nói qua nhân quả con người thì mấy con đã áp dụng vào cái nhân quả rồi đó. Để cho mấy con hoàn toàn, từ đó thì sư dạy mấy con áp dụng vào để cho mấy con hoàn toàn tâm bất động. Ác pháp nào đến mấy con cũng bất động. Trên đời mấy con nghĩ rằng cái gì cũng do nhân quả thì phải giữ tâm bất động, chẳng hề sợ. Nhiều khi các con cứ nghĩ rồi lo lắng rồi sợ. Nhiều khi mấy con sợ thầy chắc có lẽ là tụi này mà nó có sự kiện gì phải ai chắc thầy bỏ tụi này, chắc tụi mình chắc chết thầy hướng dẫn. Thì đó mấy con, nhân quả mà lo gì, nhân quả nó tốt thì mình sẽ tu chứ, mình bả lá thầy chưa bỏ, mà nhân quả xấu thì thôi cũng đành chịu. Nếu là mình thuộc về lại gà mồ côi thì phải chịu chứ sao, phải không? Bây giờ nó gà mẹ chúng con thịt rồi thì gà con phải chịu mồ côi. Thì bây giờ mình đặt thành vấn đề như thầy mất đi, phải không? Như thầy mất đi thì mấy con là những con gà con mồ côi chứ biết được gì. Vừa mai mốt lỡ nó tháo mấy con hết chứ đâu có chừa. May mắn lắm có con gà nào mà nó chui, nó giỏi, nó sống sót được, nó thành con gà đứa nó cũng giỏi, chứ sao nó cũng tiêu hết chứ đâu có dễ gì. Còn con gà mẹ mấy con thấy những cái bầy gà con sẵn sơ, mà con gà mẹ chết rồi thì con thấy bầy gà con rất là vui, và đồng thời đồng lực nó chết. Còn sống một hai con là may lắm đó, nếu mà người chủ nuôi không chăm sóc. Ông thầy nói như vậy đủ biết rằng cái con gà mẹ nó lớn lớn lắm đối với người gà con. Nhưng mà nhân quả mà, nhân quả mấy con xấu thì gà mẹ phải chết chứ sao. À, cái ông chủ nhà này ổng thèm rượu quá thì ổng bắt con gà mẹ ổng giật ăn thịt, thì là gà con thôi đành chịu thôi, mà nó để nhốt ở đâu cái vỏ nữa chứ, có phải không? Cái đó là cái phước nó không đủ rồi thì mình phải chịu. Mà nếu mà thầy mà có cái điều kiện mà ra đi thì cái phước của mấy con đúng, thì mấy con cũng an ủi mình đây là nhân quả thôi, mình theo con đường hướng dẫn của thầy, mình nỗ lực mình phát tâm thì mai ra thì mình cũng tới nơi tới chốn cũng gặp thầy cái gì, không có gì đâu. Rồi à, mấy con nhớ kỹ những lời thầy giảng mà, bởi vì cái tuổi tác của thầy nó không có nó mặc dù thầy làm chủ đó thì biết đó. Cái nhân quả còn là thầy ở thì nói chuyện với con cái nhân quả hết thầy đi đó. Thầy biết được lúc nào thầy đi mà lúc nào thầy ở, cái vấn đề mà thầy rồi thì nó tự tại như vậy rồi. À, cho nên mấy con đừng lo được gì hết, chỉ mấy con tu mà con siêng năng thì chắc chắn là không có ông trời nào đến bắt thì được. Bây giờ ông Thiên Lôi mà ông ngồi trong nóc nhà, ông bảo thầy bước ra khỏi cái nhà này là ông chán phải chết, thì xô cái nhà này là té ông xuống liền. Thầy nói thiệt không có để đâu, thầy biết là mấy con nghe Đức Phật khi Đức Phật nhập diệt rồi. Đức Phật nói với Ma Dương như thế này: khi nào mà đệ tử của ta chứng đạo hết là ta mới đi, còn chưa chứng đạo ta không đi, không ta không hứa điều rồi đi đâu. Nhưng bây giờ đệ tử của ông chứng đạo hết rồi ông phải đi chứ sao? Ờ thì chứng đạo ta đi chứ sao ta riêng gì đạo. Mấy con tôi chứng quả là hắn là thầy ở chỉ dục thực thầy, có phải không? Thì con đọc trong kinh Niết Bàn con phải nghe Đức Phật trả lời với Ma Dương gì, có phải đúng không? Đức Phật cũng vậy chứ, thầy cũng vậy chứ, thầy đâu có bỏ ngang mấy con đâu. Bây giờ mấy con đang như thế này thầy bỏ à? Thầy nhất định là chết chứ không bỏ đàn con của mình đâu. Mà con có thấy khi mà một con gà mẹ mà
nó xông pha để nó chiến đấu với một con diều hoặc một con chồn để bảo vệ nó, con thể nó bị chết chứ nó không để con nó bị mất đâu, không phải không? Thì thầy cũng vậy chứ. Con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà nhất định thầy luôn luôn bảo vệ mấy con tận cùng, nhưng mà mấy con phải tu, chứ mấy con không tu thì nhất định là thầy bỏ. Bảo vệ khi mà đàn con lười biếng quá trời, nó ăn nó ngủ không, không chịu tu thì như vậy bảo vệ làm cái gì, không phải không? Thì thật ra mấy con đi, mấy con gục tới gục lui, nên là mấy con lười biếng quá độ để chứ tu chứ tỉnh chứ sao tu cái kiểu mà đi mà ngủ cái kiểu đó. Bộ thầy không biết sao mấy con đừng có cười, thầy nói gì vậy mà mấy con đi đi chứ mấy con ngủ là bộ đi gì chứ ráng gì chứ ráng mà ngủ trong bụng hết chứ đâu. Cho nên phải ráng thật sự, ráng thật sự, tu thật sự. Thì lúc bây giờ thì thầy không bao giờ bỏ, mà mấy con tu cũng thật sự là thầy bỏ. Nghĩa là tu với có, tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ tiếp cho khỏe thì gì tu. Rồi con viết thơ rồi con nói lại trời con ngủ nhật rồi con tu sao nó tỉnh nó hay quá. Thì tại nó ngủ đã rồi ở đó mà tỉnh. Tu cái kiểu đó thôi muôn đời. Chắc chắn là ông Trần nó mừng. Đó, bây giờ cái bản này mấy bài con Diệu Hiền, cái bài con cũng làm rất là đầy đủ con. À, con nêu con nên làm tiếp bài nhân quả trùng trùng duyên diệt. Duyên sanh thì con có rồi, nhưng mà duyên diệt con còn thiếu. Duyên diệt nó nhiều lắm, con nhiều mặt lắm, con nói hết duyên diệt. Như thầy gợi ý, một trận bão, một trận động đất, một cơn quả hoạn, một thủy tai lũ lụt, à, một cái ông, mấy cái ông làm công phố này, trời đất ơi cỏ tôi lên như vậy, thì ông lại làm cái đường dĩnh bên thôi. Đó là cái duyên diệt nó tới, mà nó tới do ai nó còn biết không? Do mấy cái người không cần tiền. Bởi vì mấy con buồn ngủ cố mới làm đường cho mấy con đi. Có phải không? Cái duyên đó mà, cái duyên do mấy con đi kinh hành mà mấy con buồn ngủ buộc lòng cố phải làm cái đường cho mấy con đi. Trời ba cái cỏ tôi không biết nó than chứ nó đâu có duyên gì mà bất nhân. Mấy cái người ăn ngủ không có lo. Không, cái đó là cái duyên đó mà, cái duyên. Nhưng các con nói thật sự ra ngài thảo mộc nó có chết thật sự cái duyên đó, nhưng mà cái duyên nó được dẹp con được sạch mà mình tu hành thì sau này nó làm đệ tử của mình chứ có sao đâu, hay không duyên thiện để làm cỏ làm chi, có lợi ích gì đâu. Ba cái cỏ rồi cũng khô cũng chết, nắng rồi cũng chết queo cái gì. Bây giờ chết đi mà đủ cái duyên cho cái người người ta tu hành thiện pháp thì cái phước báo nó vô lượng, nó vô lượng. Bởi vì khi một người mà người ta hy sinh cho mình để cho mình tu tập, như bây giờ con đi mà con lỡ đạp con kiếm, con kiếm đâu đó thì ông là ông tu mà ông lỡ đạp tôi chết thì ông phải trả nợ đó, trả nợ tu thì tức là tôi sẽ tu, có gì mất cái duyên gì đâu. Chứ không phải cái ông đó ông ở ác thôi thì chắc chắn mà ông đạp tôi chết chắc chắn là mai mốt là tôi cũng thành một con vật ác luôn với ông chứ đâu phải không. Nên từ những cái duyên đó mấy con đừng sợ, đừng sợ, nhưng mà luôn luôn mấy con đừng nghĩ à tôi cũng sợ tôi đạp chết hết chúng sanh thì đó để tiêu tan mấy con sợ nghiệp. Cái tâm niệm như vậy là cái tâm niệm không tốt, con hiểu không? Nhưng ở đây là cái sự vô tình, nhưng mà vô tình đó tạo cho cái duyên của loài vật chết đó nó trở thành cái phước báo của nó. Còn mình nghĩ là tôi cũng sợ rồi tôi đạp chết hết để cho nó làm chúng sanh, để nó làm người nó tu, thì cái điều đó mấy con ước nguyện kiểu đó mấy con còn làm tội ác hơn nữa. Cho nên từ cái chỗ tu tâm từ để cho nó giúp mình định tĩnh tỉnh thức. Còn mình nói như vậy đó kêu là mình đi biết có thôi, bây giờ tôi buồn ngủ quá tôi chạy tùm lum tà la giảm chết với bao nhiêu con tùm không, cái đó là được sao? Tôi cũng được phải định tĩnh chứ, mình tu vậy mình hại, cho nên mình cũng phải biết. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên mấy con khi mà mình thấy ở dưới cái sàn nhà, ở dưới cái nền nhà của mình trèo lên giường mình đứng mình kinh hành có gì đâu, ai biết mình đi vòng vòng chỉ cho dài có ai không chịu khó đứng ở trên một cái giường đứng lên co chân lên xuống như là ta, người ta quay nước có sao đâu. Đó thì tất cả những cái khéo léo thiện xảo, cho nên có người bị buồn ngủ quá họ không biết làm sao, cho nên họ thấy mình đi thì có nhiều người họ nói đi xa ra ngoài mà có mình ở khu rừng sợ mát cũng dễ, họ đâu có dám đi, họ đóng cửa lại, nhưng mà họ làm sao họ phá ngủ được, họ ngồi họ đưa chân tới đuôi vậy, họ kéo chân tới đuôi vậy nó ngủ cũng không được, cho nên về cuối cùng họ cũng chiến thắng được con cầm thì có gì đâu. À, bây giờ thầy bây giờ buồn ngủ thì đưa tay lên nha, mày ngủ tao đấm được mà chứ thì mình tham giả chứ mình dám đấm hả, đấm nó đau. Cuối cùng mình cũng thành công. Bởi vì cái gì đi nữa thầy nói khéo léo thiện xảo, bởi vì Đức Phật đã đưa ra cái pháp thân hành đẹp quá tuyệt vời đấy không? Cho nên khi mà mình sử dụng cái hạt thân hành của mình để mình phá được cái con tầm của mình, cho nên các con thấy Đức Phật dạy mình đi kinh hành, dạy mình hơi thở hoặc là dạy mình những cái thân hành của mình đều là mục đích để cho mình được tu tập tỉnh giác mà thôi, định tĩnh mà thôi, làm cho mình tâm mình tỉnh táo, tỉnh táo mà thôi. Mà Đức Phật nói định tĩnh nhu nhí dễ sử dụng, mình chưa định tĩnh cho nên nó mới hiện tượng ra buồn ngủ. Cho nên mấy con phải cố gắng mà tu tập.
À, cái bài của Mỹ Thiền, bài này thì đầy đủ nhưng kết luận chưa mạnh, con kết luận còn yếu lắm. Khi mà về nhân quả thì các con kết luận rất mạnh
để xác định cho nó rõ là người nào mà chạm tới nhân quả là người đó phải bị chết. À, các con thấy không? Cho mạnh mà. Bởi vì mình phạm vào cái nhân quả ác là mình phải chết á, chứ không phải, cũng không đơn giản, nó sự thật mà. Cho nên mình kết luận thật mạnh. Khi họ đọc cái bài mình rồi nghe tới chuyện mình kết luận hóa mạnh hoặc quả ngon kệ luôn mấy mốt, chắc mình không dám ăn thịt chúng sinh nữa, phải không các con? Đó là những cái điều kiện mình cần thiết. Vô đầu thì mình đặt câu hỏi làm cho người ta chú ý ngay liền, tức là mình giới thiệu vô, làm cho người ta mình giới thiệu vô hai chữ nhân quả thì bắt đầu mình nói, vậy nhân quả nghĩa là gì, mình đặt câu hỏi nó làm cho người ta chú ý vô để coi cái ông này nói nhân quả sao đây. Rồi bắt đầu người ta theo dõi mình, thì người ta theo dõi mình mới diễn tả những cái tình trạng, cái đặc tướng, cái đặc tính của nhân quả. Sai mê họ đọc cũng sai mê, nó làm người ta chú ý. Còn mình nói minh mông và tưởng mà nó không có đặt thành câu hỏi, nó yếu ớt làm cho người ta chú ý lắm đâu. Người ta đọc thường thường nghe chơi thôi, thành ra nó không chú ý. Rồi kết luận mình đặt sát dán, nghĩa là người nào mà phạm đến, đụng đến nhân quả ác là sát dán chịu đựng những cái quả khổ đó. Họ ghê gớm cho họ sợ. Trời ơi, ông này biết cái bài luận kiểu này chắc tôi đọc là cũng đụng đến đâu hai lần. Đọc hai lần là tôi sợ tôi phạm lỗi. Cho nên thầy gợi ý cho mấy con viết những cái bài mà chính để cũng nhắc nhở mình nữa. Cái hay nhất là mình kết luận được để nhắc tâm mình đừng có hành động ác, đừng có làm những điều ác, đừng có nói những lời điều ác để đem đến cái quả khổ cho chúng ta. Tới đây nó nhân quả mà nhân hành khẩu hành ý hành, rồi mấy con sẽ biết. Khi mà mấy con nói yếu yếu rồi thì tôi có bài của mấy con để quên mình để dành đi dành mai mốt và đem mà đốt đi, chứ không có để chi. Ai mà đọc cái bài này thì việc ra tu hiểu biết gì nhân quả chẳng có lợi ích gì. Cho nên thầy gợi ý cho mấy con khi mà viết bài là thứ nhất là nhắc mình, thứ hai là nhắc người. Cái bài của mình có giá trị hay không giá trị? Thì những cái bài này, những cái bài mà mấy con viết mà có viết mà có giá trị thì sau này nó sẽ đóng thành tập để giúp cho đàn em chúng ta có những cái đọc hiểu biết, thì từ đó bắt buộc chúng nó khi mà các con sẽ đứng lớp dạy, bắt buộc chúng nó phải triển khai cái việc nương vào cái hiểu biết của mấy con triển khai ra, có những cái mới là mấy học trò mà nó cứ nó nhai lại cái ý của thầy đó, thì người học trò này dở buộc nó phải đi tìm. Với thầy không nói Di Lan mà nó tìm được Di Lan thì học trò này khác. Thầy không nói rau muống mà nó đi tìm được rau muống thì cũng này khác. Mấy đứa mà ăn rau muống nó để ý rau muống gì. Còn mấy cái đứa mà ăn bắp nó để ý bắp đấy. Ở đây không, mấy con viết đó thầy biết mà, đứa nào nó khoái cái gì thì nó viết cái đó trước. Không, thầy nói tâm lý tình cảm mà đúng. Mấy con ăn cái gì thì mấy con biết cái đó, mấy con nói mấy trước cái đó. Còn cái gì sao sao thì mấy con để đợi coi ai nói gì bắt chước theo. Chưa bao giờ ăn cái thứ đó cho nên chưa có nói ra được. Mấy con thấy chưa, thầy nói thì chúng không có nói cạch, nói thì trúng trong bụng mấy con đó. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con thấy khéo léo thiện tạo, những cái gì mà thầy bảo mấy con làm thêm á là để bổ sung thêm cho cái bài nhân quả của mấy con chưa đầy đủ, thì mấy con cố gắng dắt cái ốc của mấy con ra mà làm, chứ đừng có hỏi thầy nữa. Thầy có không nói đâu, thầy giấu thì đâu hết. Thầy hé mở chút thôi chứ không có mở bét nữa. Thầy hé cửa coi rồi hé cửa giải thoát, hé chút để cho nó thấy rồi nó đặng nó đi tìm cái sự giải thoát đó, chứ mở bét ra cho nó dễ quá nó coi thoát thoát quá thường, phải không? Cho nên không có mở bật cửa đâu, thầy nói chút chút thôi. Còn bài này của Liễu Huệ còn con tu tập như vậy rất tốt. Thầy kiểm tra lại xem, con trình bày cho cái sự tu tập của con từng giờ từng phút đó, thì trong những cái thầy coi như là tiếp tục mà từ đây về sau thì ngày nào thầy cũng dành cho mấy con ít giờ đồng hồ hoặc một buổi để thầy kiểm tra cho, nghĩa là hôm nay thì coi như là trả bài, bởi vì bài mấy con vừa trả cái mấy con tiếp tục mấy con biết không biết không biết sao mà lẹo quá, nó gửi tối tấp, thành ra thầy chấm bài thôi. Người ta chấm một tuần lễ một bài luận, thầy một ngày bây giờ trả bài nó rồi lát nữa nó đưa nữa. Thành ra bây giờ cái bài này mới chấm rồi nó đưa thầy một câu. Nên mấy con xem nè, bài luận văn gì mà nó liên tục như thế này rồi kết ông thầy được làm gì? Không ai hiểu nữa. Cho nên chấm bài mấy con mệt thiệt mà. Trời ơi, cái bài của mấy con viết thiệt, nhân quả của mấy con đọc thì ngang ngán thiệt. Mà thầy đọc bài thì rất sợ, vì nó không có thì giờ mấy con. Trời ơi, tháng mà đọc hết một cái trang giấy này mà một cách như thế này mới phải. Thì làm việc từ 7 giờ tối mà tới 12 giờ khuya.
mới xong. Rồi sáng hôm sau tôi thấy nó để một đống rồi. Mà bên nam nữa cho mấy con biết, đâu có phải bên nữ. Bây giờ bên nam một cộng này nè mấy con, mà con buổi chiều nãy con đem tới. À, bởi vì cho nên thật sự ra dạy cái điện vô đạo này rất là tốt. Vì vậy mà cái định chánh niệm tỉnh giác mấy con thấy thầy không có giờ nữa. Lẽ ra thì thầy phải chuyển sang cái định chánh niệm tỉnh giác của mấy con, từng bước đi của mấy con. Cho nên bây giờ để chuẩn bị cho cái tri kiến giải thoát của mấy con cho nó chỉnh chạc, rồi thầy mới tiếp tục để mà thầy sẽ dạy mấy con đi kinh hành để tu tỉnh thức. Cái bài viết của Liễu Huệ nữa, con nên làm bài đường đi của nhân quả, đường đi của nhân quả con người. Con nói cái đường đi của nó, tại sao có người thầy bảo là nhân quả thân hành, nhưng mà có người thầy bảo phải làm cái nhân quả của đường đi. Nghĩa là mấy con muốn nói gì nhân quả của con người thì mấy con muốn nói cái đường đi của nhân quả của con người là đường đi nó chỗ nào, cái lộ trình nó đi chỗ nào, thì mấy con diễn tả cái lộ trình. Người ta có đường đi ở đây xuống thành phố, có đường đi số 1, số 2, số 3, số 4 gì, rồi đường đi hàng không, rồi cái đường đi dòng ở bên Hậu Nghĩa, rồi cái đường đi nó dòng ở bên đường khác, có nhiều đường mà đi xuống thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đường đi của nhân quả nó cũng như vậy, mà vậy coi thì con nó đi cái đường nào thì mấy con xác định cho thầy biết cái đường đi của nhân quả của con người con nó đi đâu, mà nó có nhân có quả đó. Đó là mấy con viết cái bài này cho này. À, đồng thời á thì mấy con không hiểu cái đường đi của nó thì moi cái ốc ra hỏi cái đường đi nó chỗ nào, chỉ giúp tao để tao làm cho mới được. Còn quảng đạo con viết cái bài của con, bài làm của con thì chưa hết ý của nhân quả, vậy con hãy theo thứ tự mà làm như sau. Bắt đầu con làm lại cái bài giới thiệu nhân quả, vô con giới thiệu, con đặt thành câu hỏi của nhân quả, rồi con giải nghĩa nhân quả. Vào cái thân bài thì con giải nghĩa nó, mà giải nghĩa nó rồi xong rồi thì con nêu lên cái đặc tướng của nó, rồi đặc tính của nó, rồi chuyển đổi nhân quả, tức là tạo những cái duyên để cho nó thay đổi được cái nhân quả của nó. Rồi con nói đến cái duyên hợp, duyên tan và kết luận của cái bài, nghĩa là những cái bài này nó có nhiều cái đoạn mà con đã biết rồi, nhưng bây giờ muốn kết hợp nó là đầy đủ mà theo thứ tự, chứ đừng có cái trước cái sau nó lộn xộn, thì cái bài luận của con nó khá đầy đủ, nó tốt đẹp hơn. Rồi nhớ những cái lời mà thầy ghi trong này con sẽ đọc nha. Còn Ngọc Hạnh, không gạch nào là không biết cái ở đây có Ngọc Hạnh không con? Không có. Chắc có lẽ cái nó về rồi thì vậy. À, thôi cái bài này nó về rồi thôi. À, cái bài này là của Hải Tâm. À, con hãy làm tiếp bài nhân quả thân hành của con người, về thân hành của con người con. Về Hải Tâm thì con viết về nhân quả thảo mộc tạm đủ. Thì con tiếp tục con viết về thân hành. Nhưng mà thầy khuyên là khi mà viết về thân hành á, thì con nhớ rằng cái thân hành của con người rất là nhiều, nhưng mà chính cái thân hành thì con phải nói qua cái nghề nghiệp của con người. Bởi vì cái hành động mà làm nghề như cái người nông phu thì phải cày, phải cuốc đất, rồi phải gieo giống, tất cả những cái hành động của họ làm đó. Còn cái người nhà bếp thì lặt rau nấu cơm là mấy con, đó là cái thân hành mà. Lặt rau nấu cơm mà để sâu hoa luộc rau chín cho người ta ăn được tội lỗi đó. Bữa nào mà nấu cơm mà ăn hay thường thực đó thì mấy con tội lỗi, nó cái nhân ác đó chứ không phải là nhân thiện đâu. Cho nên do cái những cái thân hành đó thì bữa đó mấy con biết sao cái quả đã ra. Người này thì xẹo, người biết gì nấu cơm đó, thấy không? Nhân thì có quả mà, làm sao họ không chê mấy con, phải không? Cho nên vì vậy nó có nhiều, bởi vì nhân quả thật sự nó rõ ràng. Cho nên trong những cái nghề nghiệp, cái hành động mình làm, nó là thuộc về thân hành, nhân quả thân hành của con người. Mà biết bao nhiêu mấy con nói hết cái điều này. Cái ông bác sĩ mà làm cái nghề mà cầm cái kim mà chích chích đó thì cũng là cái thân hành của ông chứ gì. Ông cầm cái dao mà mổ luôn thì cũng thân hành chứ gì. Nhưng mà cái bệnh người ta hết thì cái thân hành đó, và cái gia đình đó mà được mổ trẻ mà mạnh rồi, họ đem bánh trái rồi họ cho ông bác sĩ đó. Như vậy là cái thân hành nó tốt được nhá. Còn ổng mà lỡ mà ổng chết, có người chết họ nói không có tiếng gì dở chê rề, đó là cái quả đó. Cái thân hành của chúng ta phải kéo léo như thế nào để cái nhân nó tốt, cái quả nó tốt. Nói bây giờ mấy con học thấy nhân quả nó cụ thể lắm mấy con, lần lượt là từ cái nhân quả thảo mộc đi qua cái thân hành của chúng ta, cái thảo mộc nó nhiều cái điều chúng ta nói. Mà một cái ông nông dân đó, mấy con biết không, nhắm mắt cuốc đùa cuốc đại trùng dưới dế gì chết, mai mốt là ổng thành trùng dế chúng cũng cuốc cái đầu đứt, cuốc vào như cuốc nữa.
nhân nào thì phải quả trả nấy chứ, ông trốn rồi khỏi cái vấn đề đó đâu. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta làm cái gì phải cẩn thận chứ. Cho nên mấy con tính bây giờ cái đường này phải làm cho sạch, nhưng mà cố gắng dễ cho sạch đi vào Phật xuống chứ. Nhưng mà không ngờ cái sạch của mấy con là cái đau khổ của chúng sinh đó. Cho nên chúng ta làm cho sạch chúng ta đi thì chúng ta tốt hơn là chịu có nhổ từng cái gốc cỏ đi. Cho nên mấy con thấy cái chỗ mà thầy đi ra đi vô cái chỗ đó mà thỉnh thoảng có cỏ lên thì làm ơn thầy ngồi cho thầy cho cái cuốc như vậy, thay vì cuốc vậy chút xíu cái gì nhưng mà ngồi nhổ cho nó hơi lên chứ, nhưng mà lâu lại tỉnh táo tu lại tốt hơn. Mà thầy tiếc là tại vì mình tu rồi chứ phải mình không tu mình được cái đám cỏ này nhổ còn khỏe lắm, là tại vì mình nhổ cỏ mình tu mấy con, phải không? Còn mấy con lại thấy cỏ đó nhiều, mấy con thích cuốc dễ cho mau, mấy con dội vàng, mấy con mất cái sự tỉnh thức, mấy con mất tìm mọi cách làm chậm chạp để chúng ta tìm những cái tỉnh thức của chúng ta thì nó rất hay. Thầy tu rồi nhưng mà thầy vẫn thích làm chậm chạp, không có dội vàng lắm. Thôi thì hãy tâm con nhớ làm cái bài này. Bài này nó bước qua cái giai đoạn nó rất nhiều cái điều mà chúng ta để mà tu học ở trên cái đỉnh vô lậu, làm cho lậu hoặc chúng ta nó xa lìa được cái thanh tâm của chúng ta. Bài này của Tú con nên làm lại và viết theo thứ tự dưới đây, cũng giới thiệu nhân quả đặc tướng đặc tính chuyển đổi duyên ngọt duyên tan kết được theo cái điều kiện mà thầy nêu trên. Con làm lại cái bài này: mỗi đạo nhân quả con khéo áp dụng vào con người để nhắc tên để nhắc tâm mình, tức là mình khéo để nhắc cái tâm mình trên cái nhân quả đó để mình đừng có làm phạm thải vào cái hành động ác, cái hành động nó làm cho đau khổ mình và người. Nó thì con khéo ở trong cái sự tu tập, cái sự quán xét để mà nhắc mình. Còn cái bài của phụ quản trí thì con hãy làm bài nhân quả thân hành của con, tức là con nhắn về cái thân hành của con, về nhân quả thân hành của con làm có nhiều cái bài về nhân quả tổng hợp. Bây giờ đó thì tới cái bài này là con sẽ nhắc. Cho nên bữa nay có nhiều người mà 2-3 bài ở trong ngày thầy trả một lượt 2-3 bài. Tại vì sáng đưa, rồi trưa đưa, rồi tối đưa, rồi bây giờ thầy trả là nó phải 3-4 bài, nó phải nhiều, chứ không có sao. Nhưng mà bài nào thì thầy đọc, thầy ghi cái bài đó theo cái ý đó thì mấy con cứ làm. Mà hễ các con càng làm nhiều thì mấy con giỏi cho con nhiều. Bởi vì cái tri kiến của con tự nó triển khai, tự nó bắt buộc nó phải suy tư, nó làm cái tri kiến của con bé nhạy, nó thấu suốt được cái lý của nhân quả, tức là cái lý mà để cho mình không còn bị khổ đau nữa. Cái bài của Duyên, con viết lại cái bài, con nên làm lại cái bài, làm cái bài nhân quả thân hành của con người. Con cũng tiếp tục con làm cái bài, nhưng mà nhớ có dịp lặp lại cái bài nhân quả thân hành cho nó đầy đủ hơn con. Thầy thấy con già thì cho con thêm cái bài đó để mà mau mau chút, để không nó chậm quá rồi con vô thường nó đến rồi con tu không có kịp. Phải ráng cố gắng rồi. Cái bài của Nguyên Phương, con hãy tiếp tục viết nhân quả trùng trùng duyên diệt. Con nói về cái duyên diệt còn ít không? Phải tiếp tục nói về cái duyên diệt cho nó nhiều, để cho nó đầy đủ trong cái bài nhân quả con. Và đồng thời thì cái bức thư của con thầy có đọc rồi. Mấy con yên tâm mà lo nỗ lực tu tập cho nó tốt để đạt được cái sự giải thoát. Còn liên thiện, tức là miền châu, con tu như con trình bày ở trong này đó là con tu chánh niệm tỉnh giác. Con hãy cố gắng tu như vậy. Và cái bài mà làm về nhân quả đó thì con làm cái đặc tính của nhân quả thảo mộc trở lại, tức là cái bài của con về cái đặc tính nó ít quá, nó có nói nhưng mà ít lắm. Con phải cố gắng nói được cái đặc tính của nhân quả. Ví dụ như nó, cái trái chanh nó chua, cái cam nó ngọt, hoặc là nó đắng, nó cay, có loại này rồi kia, con nói chừng nhiều chừng nào tốt chừng nấy, nói về cái đặc tính của nó. Rồi thậm chí như cả cây mía, rồi cả cái củ khoai lang, rồi cả cái củ mì, cái củ sắn, tất cả mọi cái đều là cái đặc tính của nó. Thứ thì ngọt thế này, thứ ngọt lạ, thứ ngọt mặn, thứ nó cay, nó cay ít, rồi thứ nó chua ít, thứ chua nhiều. Tất cả những cái này được con diễn tả qua cái đặc tính của nó, nó được nhiều hơn để nó bổ sung vào cái chỗ mà bài viết của con được đầy đủ hơn không? Cố gắng mà viết cho được cái bài mà nhân quả tam mật xong đó thì tất cả những cái khác thì nó qua cái nhân quả con người thì nó cụ thể, nó rõ ràng và làm cho chúng ta cảnh giác rất lớn cho cái sự tu tập của chúng ta. Ở trong cái nhật ký mà con ghi lại sự tu tập của con thì thầy thấy
thì cô ghi mấy cái chữ ở trong này. Khi mà con hỏi mọi một cái điều gì đó thì cô ghi. Thì bà ta thì đầu tiên thì con nói là cái vấn đề mà viết văn thì con viết gì nhật ký, thì sợ mình văn chương không có mà viết nó không hay. Nhưng mà sự thật ra viết nhật ký nó không cần, mà nó cần trung thực. Cần trung thực khi mình ghi lại sự trung thực cho cái ngày đó mình sống, cái ngày trong ngày sống của mình sống như thế nào mình ghi lại thôi. Chứ mình không cần văn chương như Vũ Du. Mình không cần mà viết cho hay, mà mình chỉ viết trung thực với cái sự thật thôi. Mà thầy thấy con ghi trong này nó rất là có cái sự thật ở trong cái sự tu tập của con. Cho nên thầy nói con viết như vậy được chứ không có gì hết. Nhật ký là ghi những gì xảy ra của mình, chứ đâu có văn chương gì mà con ngại đó. Kính thưa Sư Âm, biết khi trình tập vở này thì sẽ làm mất thì giờ của Sư Âm nhiều lắm. Nhưng thưa Sư Âm, vì sự tu tập giải thoát của con thành tâm tha thiết kính mong Sư Âm bỏ chút thời gian quý báu để chỉ dạy cho con nhé. Bởi ước nguyện của con là sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để chấm dứt tái sanh luân hồi trong một kiếp này nữa thôi. Con thấy đời là khổ thật rồi, giờ đây con chỉ ước mơ làm sao tu tập để thoát ra khỏi cảnh đời khổ đau này, ngõ hầu giải thoát cho bản thân sao có thể giúp ích mọi người. Giúp ích gì cho mọi người, nhất là phái nữ chúng con. Vậy con kính mong Sư Âm chỉ dạy cho con rõ ràng cụ thể từng câu hỏi, vì trí tuệ của con kém lắm, kính mong Sư Âm đừng bỏ con hãy cứu con với. Khi ngày giờ trong những cái ngày mình tu, trong những cái giờ mình tu thì con đã ghi dậy trễ 10 phút vì chưa tỉnh thức được, cộng đồng hồ bị hư, con xin thành tâm sám hối Sư Âm tu tập tốt. Chỉ trong buổi tối khuya, còn ban ngày bị phóng dật theo cảnh. Đây là cái đầu tiên trong cái ngày 3 tháng 11 năm 2005. Dậy trễ là một cái điều mà đáng đánh đòn đó không? Bây giờ thì còn đổ thừa cái đồng hồ hư thì thôi. Bây giờ đó thì không biết là vừa rồi không biết là con cái đồng hồ đã có ai cúng dường cho con chưa? Quản trí đâu rồi? Con nên, nếu mà không có đồng hồ thì chú ấy có cúng dường mà con có chưa? Có rồi phải không? Không phải sau này không có đổ thừa đồng hồ hư, nhưng mà có ngủ thì chịu đòn chứ đừng có trách đồng hồ hư nữa. Ở đây thì khi mà mấy con cần biết cái gì đó thì mấy con nói thì có Phật tử người ta sẽ cúng dường. Cho nên chú thân trí chú mua con biết là 6-7 cái đồng hồ. Vừa rồi thì nghe bên nữ mấy con có mấy người không có, cho nên chú sẵn sàng cúng dường cho mấy con. Vậy thì nhờ cái đồng hồ báo thức thì mấy con phải ráng giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh. Nói 2 giờ là thức dậy, 2 giờ không được trễ. Mà lỡ nó thức dậy 1 giờ rưỡi mình thức dậy chưa 2 giờ mà 1 giờ thôi, đừng nằm lại, thức luôn đi, vậy nó tốt hơn. Nếu mà thức dậy đó thì mình càng thức luôn cho nó tốt. Tốt hơn là cái mấy con đừng có nấy là bây giờ còn 30 phút thôi ráng ngủ chút cho nó khỏe, ráng 2 giờ thức dậy. Nó làm cho mấy con tới 3 giờ nó thức dậy đó mới chết, cho nên phải cố gắng tu tập tốt trong tất cả thời. 3 giờ 41 phút xả nghỉ dạo chơi tâm thất, con thấy có một con bướm rất to bị bầy kiến bao dây đang giãy giụa cầu cứu. Đứng trước cảnh đó thì lúc đầu con nghĩ đó là nhân quả của nó giờ này không được ra khỏi thất, nhưng bắt đầu cái tâm nó lý luận sao tu hành mà ác độc vậy, đứng trước cái chết của con của người khác mà không ra tay cứu giúp như thế mà gọi là từ bi ư? Thế là con ra khỏi thất để cứu con bướm ấy. Kính thưa Sư Âm, như vậy là con đã làm theo dục phải không ạ? Kính mong Sư Âm chỉ dạy cho con được rõ hơn, chứ con còn mơ hồ ở chỗ dục ấy, không biết làm sao, thế nào đúng, làm thế nào sai. Ở đây thầy trả lời cho mấy con đó là con đã làm đúng, người đệ tử của đạo Phật thực hiện được tâm từ chứ không có dục. Bởi vì trước cái cảnh mà con vật khác nó bị những con kiến hoặc những con vật khác mà đang giết con vật, thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải hy sinh để mà cứu mạng con vật nữa mấy con. Nghĩa là chúng ta thà là chịu khổ để mà con vật thoát cái cảnh chết của con vật khác. Đó là cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho nên trong khi mà con hướng con hướng đó là cái hành động cái dục, nhưng mà trước cái lòng đau khổ, trước cái thấy đau khổ của một con vật đang bị những con vật khác đang dài xéo lên để mà giết chết con vật kia, mà trước cái thấy như vậy và như vậy chúng ta phải nghĩ cái nhân quả. Nếu không có cái duyên nhân quả như các cái thất khác thì người ta làm sao thấy, còn tại sao nó lại nằm ở trước cái thất của mình để mình thấy? Do đó mình có duyên với con vua lắm rồi, mình hãy cứu nhân quả mà. Trước cái cảnh đau khổ đó mình hãy ra tay mình cứu nó, chứ con đơn con cứu. Cũng như thầy nói như thế này, ở trong cái chỗ mà thầy làm việc thì ở đó nó có cái hầm và những cái bụi cỏ quá rậm, và đồng thời thường có một con rắn hay đi qua đi lại, mà đi qua đi lại thì nó rình, nó bắt mấy con nhái, mấy con chàng yêu. Cho nên mỗi lần mà thầy đang làm việc ngồi trong máy vi tính, tâm tư mình đang tư duy suy nghĩ viết những cái bài, hoặc ví dụ như thầy đang xem cái bài của mấy con để mà tư duy suy nghĩ để mà chấm cái bài của mấy con, thì vẫn nghe có con chàng yêu, con nhái nó kêu cứu, nó kêu một cách đau thương, thì biết là nó bị con rắn cắn nó rồi. Mà do đó thì thầy nói thôi, nhân quả của mày kệ, mày sao không biết. Thì như vậy là mình vô tình. Nếu mà thầy ở chỗ nào thì nghe thôi, nhưng mà nghe tức là thầy đã có duyên với con vật đó, nó kêu cho, nó kêu cứu với thầy rồi, nó kêu thầy ơi cứu con nhé. Thì rõ ràng là tại thầy nghe, còn con ở đằng xa con không nghe, tức là đâu có kêu con. Còn thầy ở gần tức là thầy nghe, nó kêu thầy. Mà thầy nở lòng nào mà thầy ngồi đó mà thầy cứ làm mà thầy để cho nó chết. Cho nên thầy nói bây giờ mặc dù là mình biết là mình sao mình đuổi thì cũng đáng nó đói, nó cũng tội, mà không đuổi thì giết thì để con rắn nó làm cái tội của nó nữa. Mà cái con vật mà bị chết chắc chắn cắn cái loài vật nào thì nó cũng biết sống, nó ham sống, nó đâu có con vật nào nó cũng chết, nó muốn hy sinh nó để cho con vật khác ăn bao giờ. Vậy thì mình hãy cứu, nhưng mà mình phải nhớ kỹ, khi mình cứu con vật này thì con vật kia đói, thì mình phải tìm cái gì mình để rồi mình kêu nó lại ăn. Nên mỗi lần mà thầy đi cứu một con nhái, một con vàng yêu gì đó, mà nó thoát khỏi cái miệng của con rắn, thì thầy sẽ đi kiếm miếng bánh hay một miếng cơm, thì bỏ chỗ mà thầy đuổi con rắn. Thầy nói rắn tao đuổi mày, mày quả hồn lắm, nói lại để mày ăn. Chứ còn sự thật ra thì mình có biết ăn hay không, nhưng cái lầm của mình đó, thầy đem miếng cơm hoặc là cái bánh thầy bỏ đó, thầy kêu rắn mày là để mày ăn. Tại mình giết con vàng yêu hay con nhái tội nghiệp nó, tao phải đứng đó, chớ để nó chết tội lắm. Mọi vật đều sống bình đẳng với nhau, đừng giết nhau. Vậy mà ta vừa giúp đỡ cho mày không làm cái tội ác, và cũng cứu lấy mạng một con vật yếu đuối hơn, và đồng thời tao cũng thương mày, cho nên tao đem cái món giống như món này bắt nữa mày đến đây mày ăn. Cái chỗ mà mày giết con nhái mày ăn đó, thì đến đó thì nó có cái bánh đó. Thầy kêu nó về rồi thầy gọi những bánh đó mày. Thì bây giờ thì làm gì, mình chết hay không nữa. Cũng như hôm đó con giết con mấy con chó mà nó xuống nó cắn con mèo, mà trước mặt thầy thấy mà thầy nở thầy bỏ sao, nhưng mà thầy biết rằng khi mình ôm con mèo thì chắc chắn là mình sẽ bị nó cắn không thế nào. Cho nên nhưng mà nếu mà mình không cứu nó thì không được, thôi thà là như thế nào thì như thế nào mình phải biết mình cứu nó. Cho nên thầy mình ôm chụp con mèo thì thầy cứu con mèo, mấy con chó nó ché mà giật thì con mèo nó bị đau quá, mà thầy ôm nó thì nó phải cắn thầy thôi, thì nó cắn thì cắn, nhưng mà thầy giật cắn thì cứ ôm, nhưng mà bị chó quá dữ. Thầy nói thì đúng là này, nó không có hiểu biết, nó không có chuyện mình thưa, nhưng mà mình cũng thực hiện được cái lòng từ của mình, nhưng mà cái nghiệp của tụi nó đã bị cắn, nó chết. Chứ phải khi mà nó chưa chết thì mình cứu nó kịp được, nhưng mà lúc nó bị gần chết rồi mình cứu thì coi như mình nói được cái lòng thương, thì cũng là mình đem lại cái sự hạnh phúc cho nó. Trong hạnh phúc nó chết còn có một người an ủi nó, do nên vì vậy mà thầy cứ làm, thì cuối cùng thì thầy bị vết thương. Nhưng mà vết thương của thầy thì nó rất rất ngon lành, nó không sao. Cho nên cuối cùng thầy đã nói được cái lòng thương yêu của mình. Hôm nay con nói cái điều này, thầy nhắc lại cho mấy con chung là chúng ta là người đệ tử của Đức Phật. Lúc nào chúng ta cũng thực hiện tâm từ bi. Chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu, thì chúng ta không ăn chay.
à, chúng ta ăn chay chứ không phải là gì mà chúng ta muốn làm Phật mà chúng ta ăn chay, mà chúng ta vì lòng thương yêu của loài vật mà chúng ta nở thành chúng mà thôi. Cho nên thậm chí như trong cái bữa ăn của thầy mà thấy những cái miếng mà giống như thịt là những tình thương, thấy những con vật mà cái bột mà người ta làm những con tôm, tức là thầy không bao giờ thầy ăn mà có cái dáng mà giống như loài vật, mặc dù biết là món chay nhưng mà thầy thấy nhìn nhìn đó không nở thầy ăn. Mà đó là cái lòng thương yêu của thầy từ khi mà thầy biết tu được tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi của thầy rồi, thì như vậy thầy không bao giờ mà thầy ăn cái món gì mà nó giống như thịt là thầy không ăn. Nghĩa là thấy cái hình dáng mà ở trong cái đó mấy con bắt ra mấy con làm mà thầy thấy nó giống thịt là nhất định là thôi. Nhất là những cái tay nắm mấy con không bao giờ mà thầy gỡ cái tay nắm, thầy nói giống con ốc quá trời, ăn không có được. À, mặc dù là ngon gì ngon chứ mà thật sự thầy không dám gỡ cái đũa vào, bỏ nó vào trong miệng thầy nghe nó mềm mềm như con ốc mà thầy đã ớn tới trên đầu này, không có dám nuốt nữa. Thầy nói thật cái tình của thầy nó quá lớn, cho nên đối với thầy đối với chúng sanh khi một cái gì mà thầy bỏ vào miệng mà thầy nghĩ con vật đó thì thầy bây giờ cái đó là món chay đi nữa thầy không dám ăn, không dám nuốt mà trời mãi mà thì nuốt thì cái cơ thể thầy nó sẽ phản ứng, nó ói, tự nó phản ứng nó ói cho ra cái món đồ đó rồi nó mới thơm. Cũng như bây giờ mấy con chao thường thường mấy con ở chùa họ hay làm là chao thúi à, mà thầy ăn cái thứ thúi vô không được con nó ói, bởi vì mà thầy đi xe đi cộ hay đi biển gì đó, thì nó không có giải thoát đâu. Nhưng mà ăn cái gì thúi là bị là cái gì mà làm mà cái kiểu mà dưa mà nó làm theo cái kiểu mà tanh tanh mà như cá mắm gì ăn vô cái ói nè, cái cơ thể của thầy nó có cái sự phản ứng tự nhiên đó. Cho nên là thầy biết là một người tu tập cái thân mà thanh tịnh rồi, cái gì mà bất tịnh quá bất tịnh thì nó sẽ phản ứng nó chống lại. Thầy biết được cái thân thanh tịnh và cái thân thanh tịnh rồi mà khi bị một dục lạc gì đó thì nó gây cho cái người mà cái thân thanh tịnh nó bị đau khổ. Thầy biết cái sự phản ứng nó đau khổ, nó tại vì nó thanh tịnh nó chống lại cái bất tịnh của nó, cho nên vì vậy mà nó chống lại, nó ngăn chặn, cho nên nó gây ra cái niềm đau khổ của nó. Nên thầy biết rất rõ những cái cơ thể của thầy nó phản ứng, chứ còn riêng mọi người thì họ không có, nhưng mà riêng thầy thì biết nó có, tại vì nó phản ứng nó chống lại cái không đúng, cái không trong trong sạch, cái không thanh tịnh, nó chống lại, nó làm cho thầy thấy phải ói, nó làm cho thầy thấy nó phải đau đớn, nó làm cho thầy thấy khổ sở, đó là cái thân nó phản ứng nó chống lại. Vì nó thanh tịnh thì nó phải chống lại cái không thanh tịnh, nó làm cho thầy phải chịu khổ. Cho nên khi mà tu mà được mà quét sạch được cái tâm, cái thân của mình thanh tịnh rồi thì là hạnh phúc, tự nó bảo vệ rồi, tự nó bảo vệ, nó có phản ứng bảo vệ tự nhiên của nó. Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ có người mà bỏ thuốc độc thầy cũng nuốt đi, nó phản ứng nó cũng ói ra. Cho nên mà thầy nghe nói Đức Phật mà ăn nấm độc mà chết thì nó chắc bộ Phật là cái thân nó chắc bộ như mấy con rồi ăn vô nó không phản ứng. Thế thầy bây giờ mà ai bỏ thuốc gầy vô đi thầy ăn nó phản ứng này khỏi cần đem nhà thương bôn, biết không? Thầy sướng lắm, nó có cái bôn, cái cái bôn. Còn mấy con không có, mấy con ăn tới chừng mấy con gọt tàn mùa niễm rồi nó mới đem nhà thương nó bôn ra. Còn cái thân thầy tự nhiên ăn cái chất độc vô nó tự nó bôn ra, nó bôn ra nó bắt buộc mình ói. Nó chất độc vô nó ăn vô mà nếu nó độc rồi bắt đầu nó bôn ra nó ói, nó làm cho thầy phải ói thôi. Thậm chí như đồ tanh, đồ thúi gì đó nó ăn vô nó cũng bôn ói. Cho nên nói về mắt bồ hóc nó chắc chắn là thầy hết đúng. Đó là những cái thân mà nó thanh tịnh. Thật sự ra mình tu mà thân mình được thanh tịnh, bởi vì thân tâm nó phải thanh tịnh hết. Cho nên mình tu những cái thân tâm của mình nó thanh tịnh rồi mình thấy nó khỏe lắm, nó có cái sự vận tự nhiên luôn. Cũng như cái tâm của thầy người ta nói gì nói, mà thầy nói để mình tập giận thử lên, thế nó phản ứng là thầy nó chống lại, nó hối chịu giận. Thử nó chống. Mình cố gắng để mình tập mình giận đi thử lên thì nó lại chống lại, nó chống lại nó không có chịu. Cũng như bây giờ nó giận rồi mấy con muốn cho nó đừng giận, mấy con cũng cực khổ với nó lắm, cho nên nó tự nó phản ứng nó chống lại, nó chống lại. Nó lúc bây giờ nó thanh thản, bảo nó làm gì đó nó tạo thanh thản, nó không làm. Cũng như nó sân rồi mày làm gì làm tao cũng sân nữa, là không chịu. Nó bây giờ mấy con sân rồi, tức là hồi đó mấy con nhắc đừng có sân nha, nhưng mà nó vẫn sân nữa. Còn thầy bây giờ nó muốn sân nữa lại thì nó nói tao không chịu sân, tao thanh thản. Thật sự nó nhắc mình, nó bảo mình thanh thản, nó không sân. Cho nên khi mà người tu rồi cái thân nó thanh tịnh rồi nó hay lắm. Thầy nói bởi vì nó nhiều cái lạ lắm mấy con, chứ không phải là mình tu thiền định đâu. Thầy nói đó là cái dạng bất động tâm, tức là Đức Phật đã nói bất động tâm định thì sống như mọi người, nhưng cái gì ác pháp vô tác động vô thân nó phản ứng này, nó chống này. Còn quý thầy nó không có thân không có tịnh ô nhiễm thì nó quân cái độ ô nhiễm vô, nó không đến khi mà cái thân nó bị phản ứng một cách rất là đau khổ như thuốc độc thì họ phải chịu chết hoặc là họ phải đi nhà thương này kia. Chúng tối thầy cũng sợ, cho nên tối thầy mà nhà ông đại thừa gọi thuốc độc thì khỏi nói. Có phải không? Mấy con thầy không sợ đâu. Thầy không có bao giờ mà thầy sợ, đến cái chùa họ đãi con thầy cứ ăn tự nhiên. Mà nếu mà thầy biết nó ói, thầy biết là mấy ông đều bỏ thuốc độc thì thôi. Còn không có gì khó. Cho nên cái người tu á, tự nó đã có cái sự phản ứng tự nhiên. Cho nên mấy con tu nổi được, mấy con tu được tới cái thanh tâm, mấy con thanh tịnh thì mấy con sẽ thấy nó hay lắm thôi. Nó thật sự như vậy. Cho nên trong cái bài mà của con mà hỏi thầy đó, thì nó có những cái câu hỏi rất là để mà học như cái con vua bướm mà con cứu đó. Thì nãy giờ thầy nói là một cái sự lợi ích cho mấy con tu tập cái tâm từ mấy con. Đây là một cái hình ảnh, một cái hình ảnh mà nhiều khi chúng ta lại lầm ngơ. Chúng ta nghĩ là mình sáng mình tu mình độc cư, mình đừng có phá độc cư. Phá độc cư thì nói nhưng độc cư mà dần chạy ra như vậy, mình cứu con rắn hoặc mình cứu con vua bướm vậy là thật, không đúng, không có chạy. Thì như vậy là mình đã làm chắc, đã làm chắc, chỗ đó không đúng. Độc cư có nghĩa là mình đừng có tự tạo mình đi ra mình nói chuyện, hoặc là mình tự tạo mình phá cái sự yên lặng của mình. Còn cái này trước mắt của mình nó hiện ra một cảnh khổ, mà mình thấy trước cảnh khổ của một làn vật khác thì mình cố gắng mình làm sao cho nó đừng có đau khổ nữa. Thì cái đó là cái tu, cái phương ở trong cái phương pháp tứ vô lượng tâm. Thì chúng ta là những con người của đạo Phật, chúng ta biết phần ngộ bắt ai của niệm thân lý, nhưng chúng ta biết tu tứ vô lượng tâm. Lúc nào tu tứ vô lượng tâm mà lúc nào mà không tu tứ vô lượng tâm? Tại sao mấy con thấy là thầy dạy con đi trên thành ngó thẳng tới mà không ngó dưới chân? Mấy con nói là con đi kinh hành, con tu tứ vô lượng tâm mà thầy bảo con ngó trước mặt sao mà con thấy dưới đất được mà con cánh tiếp. Mà như vậy là mấy con quên thầy nói, mấy con là tu chánh niệm tỉnh giác mà để cho nó tự nhiên, và ở trên từ đây mấy con đi tới đó mấy con thấy nó có tiếng, mấy con mới tu. Còn bây giờ mấy con thấy có tiếng thì mấy con nhìn xuống, con cúi đầu xuống, con tránh là con tiếng, tức là một con câu hổ với tứ vô lượng tâm từ ở trong cái tỉnh thức. Thì tùy theo mà mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự việc, mọi cái thời gian nó có một cái gì đó thì mấy con áp dụng Phật pháp vào trong đó để mấy con thực hiện được tỉnh giác. Một người tu chánh niệm tỉnh giác mà cộng thêm tứ vô lượng tâm hết tỉnh chứ đâu phải không tỉnh. Vì mấy đứa con tỉnh thì mấy con đọc côn trùng tiếng như chim mấy con sao, mấy con phải tỉnh. Còn bây giờ nó không có tiếng mà mấy con cứ cúi cái đầu như mà ngựa đi thì thôi, thầy nó thôi rồi, nó tạo cho mấy con còn mỏi cổ hơn, còn khổ hơn. Còn giờ các con tránh con tiếng mà con không chịu nhìn xuống thì như vậy là các con tu không đúng lắm. Đó, những cái điều mà thầy nói ra đây để mấy con biết rằng khi mình tu mình phải nhiều cái sự sáng suốt, linh động, khéo léo, thiện xảo như Đức Phật đã nói, thì như vậy là mới được. Đây là một cái câu hỏi nữa. 7 giờ đến 10 giờ con đi kinh hành tốt, trong khi đi biết rõ từng bước đi một, không phóng dật theo âm thanh của các loài vật bên ngoài, nhưng con đi đến những nơi mà xuất phát ra âm thanh ấy, tiếng con dế, thì con nghe, con thấy hai tay nó ù giống như là gió vậy. Mặc dù con vẫn biết được bước từng bước chân con, kính thưa Thế Âm, như vậy có phải con chưa an trú được trong bước đi hay không? Con kính mong Thế Âm chỉ dạy cho con được rõ hơn và dạy cho con cách thức nào để tay con không bị như vậy nữa, chứ con tác ý mà nó vẫn không hết.